Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính bạch bác trưởng phân trại 1 trại giam Phú Sơn cùng tất cả các vị cán bộ chiến sĩ của trại giam. Kính thưa toàn thể quý bà con cô bác thân mến. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với các anh chị em dưới hình thức như thế này. Và trong nhiều năm qua đó, chúng tôi đã chia sẻ nhiều lần tại trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ngày hôm qua đó, thì tôi đã được Thượng tá Nguyễn Xuân Trường cho phép chia sẻ tại 3 phân trại, và sáng nay là phân trại 2, rồi bây giờ là phân trại 1. Trong Phật giáo đó, chúng tôi được hướng dẫn xem tất cả mọi người nam đã từng là ông, cha, chú, cậu, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai của mình tùy theo lứa tuổi. Và quan niệm tất cả những người nữ đó là bà, mẹ, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, cháu gái, chắc gái. Cho nên khi đến đây thì chúng tôi cũng mang một tâm trạng tương tự. Và xem tất cả quý bà cô bác á, là những người thân thương nhất của đại gia đình Phật giáo. Do đó không có một cái khoảng cách nào cả giữa chúng ta với nhau. Triết lý của Phật giáo đó, nó không phải là một tôn giáo như các tôn giáo khác. Không đặt nặng về tín ngưỡng, mặc dầu đây đó các anh chị vẫn thấy có hình thức tín ngưỡng ở trong đạo Phật. Đó là những cái dây tùm gửi bám lên thân cây bồ đề của Phật giáo thôi. Nội dung chính của Phật giáo là con đường chuyển hóa tâm linh, vượt ra ngoài các cái giới hạn của địa lý, phong tục tập quán, nam nữ, giới tính nói chung. Và cái đường chuyển hóa tâm linh đó nó bắt đầu bằng cái nhận thức đối với dòng cảm xúc, tâm và hành vi của chúng ta. Những bài thực tập chuyển hóa tâm linh thường rất là ngắn gọn, nhưng mà có khả năng làm cho chúng ta trở thành một con người rất mới, lệ thuộc hoàn toàn vào cái kỹ năng thực tập, thời gian đầu tư và cái phương pháp chúng ta trải nghiệm nó như thế nào trong cuộc sống. Có rất nhiều phương pháp trong Phật giáo có thể giúp cho chúng ta có cùng một kết quả, đó là chuyển hóa thân và tâm. Chúng tôi xin trích lục từ lời Phật dạy những phương pháp rất đơn giản mà quý vị có thể tham khảo, mà nếu thấy có ích á, thì nên xem nó như là người bạn đồng hành của mình trong những ngày tháng tu ở tại cái phân trại 1 này. Chúng tôi thích dùng cái chữ tu, và chữ tù á, nó có dấu quyền, nó đè nặng và nó nghiêng về quá khứ, đó là quá khứ rồi. Còn hiện tại ta bỏ dấu quyền đi thì ta trở thành là người đang tu. Và tu đây đó là một sự thay đổi có khả năng làm cho mình trở thành con người hạnh phúc, và thông qua đó ta có thể cung ứng hạnh phúc đó cho rất nhiều người thân thương của chúng ta tại gia đình. Phương pháp và chuyển hóa thông qua cái sự tu đó rất là đơn giản như thế này. Mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ đó, quý anh chị chịu khó thực tập bằng hai tư thế, hoặc là ngồi theo phương pháp truyền thống, hoặc là đi bách bộ theo phương pháp thiền hành. Cách ngồi đó, xếp bằng, một bàn chân trái đặt lên bàn chân phải hoặc ngược lại, và đừng quá gắng gượng để dẫn đến những cái nỗi đau ở mắt cá hay là ở cơ bắp. Tư thế của lưng thì thẳng đứng lên, tạo thành 90 độ so với mặt đất mà chúng ta đang ngồi. Đừng có gồng để cơ thể nó quá mệt mỏi, căng thẳng, và ngồi thả lỏng các cơ bắp. Hít thở thật sâu và lấy cái lỗ mũi làm cái nền tảng. Khi cái luồng khí nó đi vào thông qua lỗ mũi, buồng phổi xuống đan điền, ta phải có cảm nhận được rằng là nó đang vận hành. Thời gian chúng ta đưa hơi thở vào có thể từ 8 cho đến 15 giây tùy theo sức khỏe của từng người. Quan trọng là đừng tạo ra một cưỡng lực đè nén nó. Và giữ lại 3 giây để cho cái luồng khí đó nó đủ sức vận hành và làm mới, hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Thông qua đó đó, máu của ta được tu dưỡng, neuron thần kinh được sảng khoái, ta có một cái tinh thần minh mẫn hơn, sáng suốt hơn, năng động hơn, yêu đời hơn. Và như vậy ta có thể khám phá, phát minh, sáng tạo, hoặc là rũ bỏ tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Khi thở ra một hơi thở thật là sâu cùng một cái thời lượng tương tự đó, thì các anh chị giữ lại 3 giây, và sau đó mới tiếp tục cái quy trình như là ban đầu. Và lúc mà theo dõi hơi thở đó, thì chúng ta liên tưởng đến 4 nội dung sau đây. Hít vào một hơi thở thật sâu. Tôi ý thức rất rõ, tôi là một người hạnh phúc, vẫn còn tiếp tục sống trên cuộc đời này. Rất nhiều người chúng ta hạnh phúc như thế nhưng mà không biết được. Một nỗi đau nho nhỏ đến một số người đã trở thành là một bế tắc lớn, và khi đối đầu với sự tuyệt vọng đó, họ đã chọn lấy con đường tự tử để giải quyết vấn đề. Tự tử không phải là một giải pháp, nó là một sự đào tẩu, mà đào tẩu trong sự khổ đau đó là làm khổ đau dâng trào lên gấp bội. Cũng như là đào tẩu khỏi luật pháp cũng là một sự khổ đau, mà mỗi khi phát hiện được đưa về lại đó, chúng ta bị tăng thêm án, nó cũng là đau khổ gấp bội. Cái cách thức hít thở và nghĩ rằng là tôi đang tồn tại và thấy rõ được là tôi đang có hạnh phúc, cho nên tôi khỏi phải trốn chạy, tôi khỏi phải đào tẩu khỏi những thực tại bế tắc, và phải đối diện để mình trả những cái hậu quả do hoàn cảnh đưa đẩy, do xã hội mang đến, do chính bản thân chúng ta, hoặc là do những quyết định sai lầm. Và khi mình thực tập như thế đó, thì cái niềm hân hoan hạnh phúc đó, nó sẽ giúp cho chúng ta sống mỗi một ngày trôi qua là có ý nghĩa hơn. Thực tập thứ hai, khi mà đưa hơi thở ra và vào, nó có ý thức như thế này: cái dòng cảm xúc an lạc hạnh phúc đó, đang dâng trào trong tôi. Mình phải liên tưởng nhé. Lúc đầu nó là một sự liên tưởng có điều kiện, nhưng mà về sau nó trở thành là một vô điều kiện. Tại sao trong một hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mà mình lại nghĩ rằng là cái hạnh phúc nó đang dâng trào? Đây là nghệ thuật thay thế. Giống như muốn bỏ thuốc lá ta phải ngậm viên kẹo. Muốn bỏ những cái thói quen tiêu cực cho bản thân á, thì ta phải tập những thói quen tích cực khác thế vào. Cái sự trống trải sẽ làm cho thói quen cũ đó bị đè nén đến cùng tột, nhưng không giải quyết được vấn đề. Cho nên trong cái nỗi khổ tại đây, trong những cái khó khăn mà các anh vị phải đối diện, trong những cái thiếu vắng về cảm xúc, mất mát về những cái tình thương yêu từ cha mẹ, từ vợ hoặc chồng, từ con cái, từ những người thân đó, ta phải quán chiếu rằng là tôi đang cảm nhận được hạnh phúc đó. Bởi vì những người thân của chúng ta có thể vì giảng giỏi ra vẻ làm ngơ, hoặc là làm ngơ thật đi nữa, thì dù sao tình thần nó vẫn chưa mất. Cái ngày khi các anh chị được ăn sáng trở về, hoặc là hết cái thời hạn được đoàn tụ gia đình, các anh chị sẽ cảm nhận ra được điều này. Có những người cha, người mẹ, người thân thương đã dùng phương pháp cứng, tức là cương, để chúng ta phải đi tới phía trước với một con đường và sự cam kết trở thành một con người mới thôi. Chứ tình thương đó chưa từng mắc, giả vờ mắc thôi nhưng chưa từng mắc. Thì đó, quán niệm về cái nỗi hạnh phúc đang dâng trào trong chúng ta đó, thì ta sẽ quên đi những ức chế tâm lý, những nỗi đau, những sự tiêu vọng, những bế tắc. Và sự thay thế này đó sẽ giúp cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn. Thì thứ tư, khi hít thở ra vào đó, ta phải liên tưởng rằng là trược khí đã được tống khứ ra bên ngoài. Sầu muộn, uất hận, dây sức lương tâm, rồi tất cả những sự tuyệt vọng, khổ đau, bế tắc đó, ta đẩy nó ra hết, vẫy tay chào nó một cách chỉnh diện. Và đưa hơi thở trong lành vào trong sự sống của chúng ta, thì liên tưởng rằng là mình đang nạp những sinh khí, những sự lạc quan yêu đời, những niềm hy vọng đổi mới và sự cam kết trở thành một con người rất tích cực cho mình và cho người thân thương. Thực tập như thế là một cái lệnh điều khiển tự động đưa vào trong nhận thức, và nó có cái khả năng là chỉnh sửa các cái thói quen tiêu cực của chúng ta để giúp cho mình cảm nhận được hạnh phúc ở trong đời sống rất là quý báu với tư cách là một con người. Các tu sĩ chúng tôi thường nói tiếu tiếu chữ tù cùng với chữ tu một dần, nó chỉ khác nhau có dấu huyền thôi. Những người tu của chúng tôi được một số thành phần của xã hội cho rằng là những người sống ngược đời, tức là không có hưởng thụ các cái khoái lạc giác quan, ít măng, ít ăn, ít mặc, ít ngủ nghỉ, ít tiêu thụ, và gần như là bị xem như là những thành phần ngược đời, thì không có vợ, không có chồng, không hưởng thụ, không vặt. Thì đó là cái cách tu, và để làm cho mình nó không bị dướng mặn vào chúng. Các anh chị khi có mặt tại đây đó, nếu mình nghĩ mình đang phải trả một cái hậu quả nào đó bằng một cái bản án được tòa án phán quyết đó, thì mỗi một tích tắc và ngày tháng trôi qua trong đây nó là một cái nỗi niềm mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, buồn phiền lắm. Mà mình nghĩ rằng tôi đang có mặt trong một trung tâm để tu, để thay đổi. Và khi mình nghĩ là mình đang có mặt để tu đó, thì cái nỗ lực làm đó, nó sẽ mạnh hơn, chứ không phải để ai bắt buộc hay là khích lệ. Ta tự cam kết tìm lấy công việc tốt làm, và giờ làm tốt, lao động tốt như thế thì tự động cái nghiệp xấu ta được chuyển. Và cái đó nó tương thích với ngôn ngữ của tội phạm học đó, đó là được lệnh ăn sát. Quốc gia nào cũng thế, cứ mỗi những ngày lễ lớn như là độc lập hay là quốc khánh thì lễ ăn xá được ban hành. Tùy theo cái năm đó quan trọng đối với tầm vóc quốc gia như thế nào mà số lượng được ăn xá sẽ nhiều hơn. Năm nay đó chào mừng ngàn năm Thăng Long, chắc chắn rằng là chủ tịch nước sẽ có lệnh ăn xá đặc biệt cho nhiều phạm nhân hơn là những năm bình thường. Chúng ta nên có niềm tin như thế để phấn đấu nhiều hơn nữa, và do đó ta xứng đáng trở thành là một trong những người được cái lệnh ăn xá sớm hơn thời hạn, mà lẽ ra chúng ta phải cái lấy nó. Do đó cứ ngồi xếp bằng, và nếu ai chưa quen thì quý vị chỉ cần tập khoảng chừng ngày thứ ba là trở thành là thoải mái cơ bắp, không có bị trở ngại nữa. Còn ai mà không quen ngồi đó thì sau những bữa cơm, thay vì mình nằm xuống để nghỉ mệt, nó sẽ dẫn đến những chứng bệnh béo phì, rồi tim mạch, những cái chứng bệnh khác nữa. Quý vị chứ đi bách bộ ở trong khuôn viên cho phép, hoặc ở trong cái phòng chứ đi tới đi lui không nói chuyện, giữ trạng thái yên lặng tĩnh tại, đi từng bước vững chãi trên mặt đất, thì cái tiêu hóa và tuần hoàn sẽ rất tốt, và ta sống một cách an vui hạnh phúc hơn, với trời xanh mây bạc, gió thổi, cây lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Những cái đó nó cũng có thể giúp chúng ta trải nghiệm được sự hạnh phúc. Cái không gian tâm linh của các chùa cũng nhỏ thôi, nhưng mà khi mình hài lòng với nó thì nó được hạnh phúc. Còn mình nghĩ rằng là nó không xứng với tầm của tôi, nó thế này, nó thế kia, so sánh này, so sánh nọ, thì làm cho chúng ta mất đi những cái niềm vui. Cho nên là quan hỷ với cái hoàn cảnh hiện tại, thực tập với một sự phát tâm, thì ta sẽ có một cái trải nghiệm hạnh phúc mà theo Đức Phật đó, đó là hiện tại lạc trú. Để có được nó đó, thì Phật giáo dạy chúng ta phải thực tập thiền chánh niệm. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, ta thấy rõ được cái dòng chảy cảm xúc của chúng ta, thái độ, nhận thức, tâm tư, thông qua đó ta làm chủ được hành vi. Vì hành vi là con đẻ của nhận thức. Không làm chủ được nhận thức đó, thì dầu cho người khác không biết đến, luật pháp không phát hiện ra, ta vẫn được xem là một người đang có tội. Giới luật của Đức Phật đó, nhấn mạnh đến cái động cơ của tâm rất là nhiều. Cho nên, dầu cho không bị phát hiện, không có bị truy tố, không bị gì hết, người mà có những hành vi trái với lại các quy định của luật pháp và quy định của đạo đức thì người đó vẫn được xem là có tội, nhân quả sẽ không buông tha. Và cái lời tuyên bố của Đức Phật như thế này: dầu chúng ta có trốn vào trong những động núi, lặn xuống những biển sâu, hay là bay lơ lửng trên không trung, khi mà nghiệp xấu của một quả xấu của một hành động tiêu cực đã đến lúc chín mùi, thì ta chính là người hứng lấy nó. Cho nên tránh vỏ dưa, ta sẽ gặp vỏ dừa. Vì cái quy luật tương quan của nhân quả trong xã hội và các quy luật xã hội nó là thế. Cho nên ý thức được điều đó đó, thì ta không cần phải có nhu cầu gọi là vượt khỏi cái nơi ta đang ở. Vì như thế nó sẽ làm cho chúng ta bị rắc rối nhiều hơn. Và sống quan hệ với nó, làm mới nó, thì ta sẽ là một con người có thể vượt qua những khó khăn của bản thân. Bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả các anh chị cùng với chúng tôi nghe một bài ca rất là quen thuộc của ca sĩ Duy Mạnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm và chia sẻ về nội dung của bài ca này. Bài ca này không có ám chỉ ai hết. Chúng tôi rất thích bài này. Mặc dù không phải là ca sĩ mà cũng không phải là cái người biết thưởng thức nhạc, nhưng mà cái nội dung của lời ca đó nó có ý nghĩa rất là lớn. Nên mỗi khi nghe bài ca đó đó, thì nó giúp cho mình suy nghĩ về cuộc đời, về bản thân, về cái cách sống, về cái cách giữ những cái giá trị tốt trong các tương quan xã hội. Bài đó mang tựa đề là Mong Đề Thứ Lỗi. Nó được xem như là một cái yêu cầu rất là chánh đáng của những ai mà tự bản thân họ nghĩ rằng là ta có lỗi vì dân sự với người thân, với người thương, ta có tội với cuộc đời qua các hình thái luật pháp nhân dân, thì cái việc mà mong người khác tha thứ đó, nó là một cái tiếng nói rất là chân thật. Và khi mà mình nói được cái tiếng nói như vậy đó, ta rũ bỏ được cái nỗi đau, cái ức chế dằn xé cái lương tâm của chúng ta, và cái đó không có gì là phải xấu hổ hết á. Ở trong đạo Phật đó, chúng tôi được khích lệ cứ mỗi nửa tháng là phải làm cái lễ thứ lỗi. Mình phải tự nói cái lỗi của mình ra. Trong nửa tháng vừa qua, tôi có lời nói, hành động, ứng xử không tốt, không hay, làm cho những người đồng tu buồn, thì mong những người đó bỏ qua. Còn nếu bản thân mình vì chủ quan, hoặc là vì thiếu mạnh dạn, ta không dám tự nhìn nhận nó, thì yêu cầu những người khác chỉ điểm cho. Và cái công việc đó là cái công việc mà các người tu của chúng tôi phải làm một tháng hai lần. Và đến ngày rằm tháng 7 đó, thì làm một cách gọi là nhiều hơn nữa, rốt ráo hơn nữa. Tại bởi vì Đức Phật dạy cái lỗi ai cũng có hết trơn á, cho nên mình nhìn thấy được nó mà mong cho nó được vượt qua bởi sự tha thứ đó, là một nhu cầu giải phóng cái ức chế tâm lý rất là lớn. Và bây giờ xin bản nhạc được bật lên để chúng ta cùng nghe cái phần đầu của nó.
Nhiều tiền thì ai cũng muốn vay lấy, kết nghĩa anh em huynh đệ ngày tháng say xưa. Bao nhiêu câu khen bằng lời chót lưỡi đầu môi, cho ta bay cao ngã đầu nào ta có biết. để rồi giờ này chẳng còn bóng dáng ai. Khi đã lỡ bước xa từ tình cũng xa nhau, tìm gặp nhờ người mà sao khổ quá người ơi. Có lẽ lúc xưa vì tiền ta mới thân nhau. Lòng người đã đón em ta có biết đâu là trắng hay đen, giờ mới vỡ lẽ nói ơi ta đã trắng tay. Đi lang thang cô đơn cũng chẳng thấy ai bán chút tình. Giờ thì mới thấy hối tiếc với những tháng ngày đã trôi qua. Ngày xưa nếu như ta sống với đời tốt, khó khăn như ta lúc này, thì giờ đây đâu có thấy hối tiếc khi mình lỡ xa cơ. Ngày xưa ta có biết nghĩ đến điều đó đâu, chúng ta xin ăn năn mong đời thứ lỗi cho ta, để ta tạ ơn cuộc đời.
Di Mạnh vừa là tác giả và cũng vừa là ca sĩ thể hiện bài ca này. Có lẽ Di Mạnh cũng là ca sĩ trong số rất hiếm các ca sĩ ca rất nhiều bài ca nói về thối đời, rồi tình đời, những lầm lỗi, những cái nỗ lực vượt qua. Trong bài ca đó chúng ta thấy nó có bốn phần. Phần đầu nói về cái tôi ảo giác, do khi ta được bơm lên bằng tiền và ta nghĩ rằng là ta đang sống ở trong bầu trời của hạnh phúc và tất cả hạnh phúc nó nằm ở tại cái trục xoay của tiền. Khi thật nhiều tiền thì ai cũng muốn vay lấy. Tiền hô hậu ủng nó thường kéo theo những cái mối tương quan không có thật, nhất là nó được rót và nuôi bởi tiền. Và do vì chạy đến và hứng lấy hư danh và ngộ nhận rằng nó là cái nguồn của hạnh phúc, cho nên thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác rằng là cái nhu cầu tiền đó là chánh đáng, và để đạt được nó đó, nhiều người muốn chạy đường ngắn mà đôi lúc mình phải đi một con đường marathon, chạy cự ly ngắn, cho nên rơi vào những cái phương pháp đạt được tiền đó nó không có được luật pháp cho phép, nó ngược lại phong tục tập quán và đạo lý tình người. Cho nên á, khi có được nó cũng ngay là lúc mà chúng ta phải đối diện với những sự thật khổ đau. Được người khác vay lấy mà cảm nhận đó là hạnh phúc đó, thì đó là một loại hạnh phúc có điều kiện. Hạnh phúc đến bằng tính điều kiện, thì khi điều kiện hết thì hạnh phúc sẽ cất cánh bay cao. Kết nghĩa anh em, huynh đệ ngày tháng xa xưa. Thì nói về cái cuộc sống của các đấng mày sâu, khi có tiền có thể đãi bạn bè bằng những cái chầu nhậu 1 triệu, 10 triệu, 30 triệu, rồi những cái cuộc vui mà Nguyễn Du thường nói là mua vui cũng được một vài trống cạch. Ta trải nghiệm cái niềm vui có điều kiện đó để chứng tỏ rằng là mình là anh hai, mình là người nâng đỡ, bao bọc, chở che, để lấy cái uy tín và để cho những người khác á, quy tục và quy phục mình. Cái quan điểm đó sẽ làm cho chúng ta sống trên cái ảo giác. Mỗi một ngày tháng say sưa trôi qua đó, tiền lại bị tốn hao, tình người nó không được vun bồi, mà nó chỉ là những cái tính điều kiện. Khi ta còn tiền thì ta còn tất cả những sự say sưa, quay vòng, tán thưởng, nhưng mà khi tiền hết á, thì tất cả những tình đời, tình người này cũng không còn nữa. Bao nhiêu câu khen bằng lời trót lưỡi đầu môi, cho ta bay cao, ngã đau, nào ta có biết. Khen tặng ta mà không đúng là kẻ thù của ta. Chỉ ta những cái lỗi lầm mà ta đang vấp phải đó mới thật sự là thầy của chúng ta. Tất cả chúng ta có người cha, người mẹ đáng kính mà thấy Đức Phật đó, được quan niệm như là hai vị Phật ở trong nhà. Có thể khi mình có những cái thói quen chưa có phần tích cực, cha mình rầy, thậm chí là mắng chửi, buồn quá ta bỏ nhà đi. Mẹ mình ra với những cái tình thương lẫn lộn làm cho chúng ta nghĩ rằng đó, nó không đủ sức áp phê để chặn đứng những cái thói quen sống của chính bản thân. Và ta cho rằng đó, là cha mẹ không thật sự thương mình cho nên mới mắng chửi mình như thế. Nhưng thực ra có thể phát xuất từ một động cơ rất tích cực. Trong khi đó bạn bè, những kẻ mà muốn bay vây lấy chúng ta vì chúng ta có nhiều tiền đó, thì không bận tâm đến cái việc mà phải góp với chúng ta trở thành là một người chân nhân. Miễn làm sao họ có thể ăn ké theo cái công thức đông vui hao là được rồi. Và đắm nhiễm cho nó như là một thói quen, cho rằng là hạnh phúc đó, chúng ta sẽ bị cái cảm giác giả tạo làm cho mình có ý niệm rằng mình đang được bay cao, nâng giá trị tầm vóc của mình lên. Và cái gì đó trèo cao mà không có thật á, thì rơi vào tình trạng là té đạo. Người ta bơm mình lên chừng nào trên nền tảng của một hư danh á, là đồng lúc ấy người ta đang đạp mình xuống một vực sâu. Cái đó mình phải ý thức rõ để sống với cái năng lực thật của mình, để sống với những cái điều kiện hoàn cảnh của mình với một cái niềm vui hài lòng. Chứ không hài lòng với cái hoàn cảnh kinh tế gia đình mà cha mẹ mình, người thân của mình đã nỗ lực rất nhiều rồi. Đời chạy đua với bạn bè khi thấy chúng đồng lứa tuổi đó, có người đưa, kẻ đón, xe cộ, xịn, còn mình thì chẳng có gì hết á. Dẫn đến một cái mặc cảm, và do đó muốn phá mặc cảm này, nên muốn kiếm tiền bằng một con đường rất là ngắn để có được những cái lời tung hô dạng tới của người khác. Sự té đau trong tình huống đó là một quy luật không thể tránh. Sống trong một cái tôi ảo giác thì phải chịu hậu quả một cái tôi khổ đau có thật. Hạnh phúc chỉ là một ảo giác mà khổ đau là có thật. Nếu ta đặt lên một bàn cân á, thì cái mà mình đạt được chẳng là cái gì, nhưng cái mất á, là rất lớn. Mất đôi lúc cả cuộc đời. Nếu như lỡ mà vướng vào những cái đường dây hút chích, có thể bị lây nhiễm HIV/AIDS. Nếu mình lỡ vướng vào các thói quen đập đá, thuốc lắc đó, thì hầu như ta bị hệ lụy, lệ thuộc rất nhiều về thân thể, cảm xúc, rồi tiền để phải chữa trị những thói quen đó đó. Mỗi ngày như thế phải vài trăm ngàn đồng mới có được thuốc tốt, tối thiểu cũng phải vài chục ngàn đồng cho một ngày. Cho nên nuôi những thói quen đó bằng cách chữa trị cũng đã làm cho chúng ta nghèo rồi. Để giờ rồi đây chẳng còn bóng dáng ai đến, nó là một sự thật rất là phũ phàng. Tiền hết thì tình thân vì tiền cũng hết. Tính điều kiện của hạnh phúc trong vui dày đó sẽ làm cho hạnh phúc đó không có thực. Có lẽ sống trong cuộc đời đó, ít nhiều trong chúng ta đều cảm nhận được điều này. Cũng có rất nhiều con người sống với nhau bằng cái tình thật, hy sinh, nâng đỡ, bao bọc che che. Ví dụ như là những người anh chị em thương nhau thật lòng, không có tranh chấp về quyền lực trong gia đình hay là có quyền kế thừa. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Một thân phận nào đó không được hạnh phúc, không được vui đó, cả nhà lo theo, buồn theo, khổ theo. Ta thấy các đời sống như thế rất là nhiều. Cũng ở trong thế giới dân họ có những cái tình huống mà người anh hai đó sẵn sàng hy sinh các quyền lợi bản thân để lo cho đàn em của mình, để cho đàn em mình trung thành tuyệt đối. Nó cũng là một cái tình đời tình người, mà tình đời tình người đó đã dẫn cả một tập thể vào một cái hố khổ đau. Mà thấy Đức Phật sánh ví bằng một hình ảnh đó, một người mù dẫn một đàn mù, hay là một người chột mắt dẫn một đàn mù, hay là người có hai mắt dẫn một đàn mù, thì tất cả cùng trở thành là mù giống như nhau. Mù của sự sống, mù về hạnh phúc, mù về bất hạnh, mù về các cái loại hình không như ý về sau này. Cho nên tiền nó đến bằng cách nào thì nó đi bằng cách đó. Của trời trả địa, vào cửa trước ra cửa sau. Dẫu cho ta có mê tín dị đoan như một số người Trung Hoa, lấy hai con tỳ hưu để trước cửa nhà, thờ bằng cái loại ngọc quý và mong rằng là tiền vào trong ta rồi á, thì nó không có bị rơi rớt ra bên ngoài. Con tỳ hưu miệng thì to, bụng thì khá lớn, nhưng mà không có hậu môn, tức là đưa vào trong mà không có tiêu thụ ra bên ngoài, trở thành là giàu. Cái quan điểm đó rất là mê tín. Y khoa cho chúng ta biết á, cái gì có đưa vào mà không có đưa ra là bị chết đấy. Mình ăn vào 50 ngày mà không ra được là có vấn đề. Chính vì thế mà trong các chùa đấy ở miền Nam á, cái nhà vệ sinh á, người ta không dùng là nhà vệ sinh mà ta gọi là nhà khỏe. Có bị bức bách gì cái bao tử vào trong đó ra là thấy khỏe liền à. Đối với đời sống phước báo á, tiền nếu tạo ra tiền, nếu ta làm đúng pháp thì phước báo, biết đầu tư sẽ tạo ra phước báo nhiều hơn. Tặng tiền cho người khác, giúp người khác vượt qua cái khó khăn đó, không phải là mất đi, mà là một sự đang gieo, giống như ta bỏ vào một cái ngân hàng. Lãi suất của nó sẽ tăng trưởng tỷ lệ thuận theo cái động cơ vô ngã, tức là động cơ chân chính chúng ta sẽ phải vì danh, vì lợi, vân vân. Thì đối với những cái tình huống như thế đó, thì khi mà mình lâm những hoàn cảnh khó khăn á, người ta vẫn trung thành, cái tương quan xã hội đó vẫn được giữ. Còn nếu nó không phải như thế đó, thì lúc mình xa cơ đắc tế đó, chẳng còn một bóng dáng ai đến. Trong tình trạng đó, tác giả của bài ca này đã tự trách: thói đời, tình đời đổi trắng thay đen, gọi niềm đau, gọi cuộc đời bằng niềm cay đắng. Tất cả những điều đó sẽ làm cho nỗi khổ mình ngày càng gia tăng đó. Cho nên phải khôn ngoan. Trong những hoàn cảnh như đó, ta biết cách để vượt qua. Khi đã lỡ bước xa cơ, tình cũng xa theo. Đây là cái tình yêu không chân thật. Tình tiền nhiều quá, cho nên tình đã đến. Ngạn ngữ có câu như thế này: để thử một người đàn ông á, nhử họ bằng địa vị, để thử một người phụ nữ nhử họ bằng tiền. Mặc dù câu đó nó có cái phần xúc phạm đến những người đàn ông nói chung và những người phụ nữ nói chung, nhưng cũng có những chị em gọi là đặt nặng về tiền, cho nên đến với một người tình nào đó chỉ vì người đó có tiền. Còn những người nam đến với nhau vì người kia có địa vị chức tước cũng không phải là ít. Ngạn ngữ đó không phải là một câu chân lý, nhưng ít nhất nó cũng phản ánh được một thành phần ở trong xã hội. Thì trong bài ca này chúng ta thấy là cái khuynh hướng đó nó là một điển hình. Khi người tự sự cảm thấy lúc mình hết tiền đó, tình yêu cắt cánh mà bại. Hay nói cách khác là tình yêu đến vì tiền, thì tiền hết là tình cũng chết theo. Chúng tôi đã có dịp chia sẻ với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, tại Hoa Kỳ, tại Úc Châu, và những cái câu chuyện có thật đó, chúng tôi được nghe. Trong đó có câu chuyện thế này: một Việt kiều rất điển trai, chứng tỏ mình là một người giàu có, về Việt Nam sống phung phí để chinh phục trái tim của người mà mình yêu. Và thường những người phụ nữ như thế phải là người đẹp, và thậm chí là chân dài theo cái tiêu chí của một số đàn ông. Bao bọc và bảo lãnh cô ta sang đến Hoa Kỳ và sống trong 6 tháng đầu đó, thì hai bên mới bắt đầu vỡ lẽ lẫn nhau. Người phụ nữ trong cái câu chuyện tình này đó đến với hôn nhân không phải vì cái trái tim yêu thật sự, mà đã lầm nhận rằng cái sự bao bọc bởi tiền đó là tình yêu và sự chăm sóc. Cho nên đã đón nhận đó, miễn là giải quyết các vấn đề kinh tế của mình thôi. Và người chồng này đó, khi qua đến Hoa Kỳ không còn cái thói quen bao bọc nữa. Nghĩa là lúc đầu mình nhử mà, để cho con cá cắn câu á, thì phải làm xâm tụ để mới chinh phục được trái tim. Còn khi qua bên kia rồi, phải trả tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, tiền chống trộm, rồi tiền nợ nần, đủ thứ loại tiền hết, mỗi tháng cũng còn dư lại vài ba trăm đô. Mà với cái kinh tế thị trường cao của Hoa Kỳ thì cũng là một người bình thường thôi, có giàu sang chi đâu. Cho nên người phụ nữ dần dần mới nhận ra được rằng đó, mình không có tình yêu với anh ta, và anh ta cũng nhận ra rằng đó, đến với cô nàng này vì cô ta đẹp thôi. Hai bên đã lợi dụng nhau, và cuối cùng là họ đã phải chia tay. Những câu chuyện tình như thế rất nhiều ở hải ngoại trong cộng đồng người Việt Nam. Và những cái câu chuyện tình đến với nhau bằng tiền như thế nó cũng khá nhiều so với người cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc hay là lấy chồng Đài Loan, mà báo chí trong vòng 10 năm qua đã đưa tin khá nhiều. Năm 2007 đó, Phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang tham dự hội thảo tại Đài Loan, thì chúng tôi đã có dịp tiếp xúc được cái cộng đồng của người Việt tại đây, và họ đã có những cái lời thỉnh cầu rất chân thành rằng là hãy cử các vị tu sĩ Phật giáo sang để giảng kinh thuyết pháp cho họ, rửa bỏ những nỗi đau. Vì các chị em phụ nữ phần lớn đi vì cái lý do kinh tế đó, đã không có thời gian chuẩn bị biết được cái văn hóa phong tục tập quán người Đài Loan thế nào, và cũng không có những cái kiến thức căn bản về ngôn ngữ trong giao tế, và trở thành là những người phục vụ và nô lệ tình dục cho những người nhận mình là vợ thôi. Cái khổ đau đó cùng cực đó, về với quê hương và nhất là ở những cái tỉnh lẻ đó như là một nỗi nhục. Vì khi lập gia thất á, thì người ta tổ chức lễ cưới rất là linh đình. Bây giờ lỡ một lỡ đường rồi về cũng không được, mà ở lại cũng không được. Một số người đã bị tâm thần. Cũng có những người may mắn đã được chăm sóc và sống hạnh phúc cuộc đời, sau đó không nhiều. Do đó sống trong một xã hội đó, lỡ bước xa cơ mà tình cũng xa theo đó, thì được uất hận, có người lại trả thù. Trả thù làm gì? Vi phạm luật pháp, rồi lại phải dướng vào cái con đường nhân quả nữa. Chúng ta không nên làm thế công việc của tòa án và nhân quả. Ai sai thì tòa án xử, và nếu tòa án không phát hiện ra do thiếu bằng chứng thì nhân quả sẽ xử. Mình không nên kiêm nhiệm cái công việc này để phải lấm lên bàn tay và có cái tiền án không được hay. Cho nên nhường nhịn, bỏ qua cái lỗi lầm của người khác đó là cách thức chăm sóc hạnh phúc của bản thân. Còn thói quen chúng ta đó, thì tức khí lên là mình có thể giải quyết bằng ăn quán giang hồ rồi. Ai tát mình bật tay, mình tát lại hai cái cho ta sợ, không dám đụng đến mình. Cái đó không phải là giải pháp. Cái đó là sự công bằng tàn nhẫn, chứ không phải là công bằng của luật pháp. Tìm gặp nhờ người mà sao khó quá người ơi. Có lẽ lúc xưa vì tiền ta mới thân nhau. Người nào trong hoàn cảnh này mới thấy rõ được rằng đó, ngày xưa đó, thuộc hạ của mình, người thân thương của mình, bạn bè mình đến với mình là vì mình, vì tiền. Và mình cũng lấy tiền để phung phí, vung vãi để làm cho người ta phải cung phụng mình. Tiền có thể giúp chúng ta có được những cuộc vui chơi, nhưng sẽ không có thể tạo ra sự kính trọng và thân hữu thật sự trong những người tương quan so với chúng ta. Phải nhận được điều đó để ta không chạy theo những cái hạnh phúc mang tính cách là ảo giác không có thực. Lòng người đa đoan nên ta có biết đâu là trắng hay đen. Cái câu phản vấn này đó, nó như là một cái phần của chủ nghĩa hoài nghi, mà cũng như là một phần của chủ nghĩa kinh nghiệm. Hoài nghi đó là sau khi một lần bị pháp ngã bởi cái tình đề đổi trắng thay đen, bạc như phôi, ta không còn có một niềm tin với bất kỳ một người nào tốt thật sự nữa. Ta hoài nghi tất cả, và đó là một cực đoan của cuộc sống. Mỗi một cái hoàn cảnh có thể khác nhau, mỗi con người đến với chúng ta có thể khác nhau. Ta khắc phục chính bản thân mình, cũng không nên hoài nghi những người tốt thật sự để ta có được hạnh phúc với họ. Còn cái kinh nghiệm là vì mình đã trải qua một lần rồi, cho nên nỗi ám ảnh nó vẫn còn đeo mang. Một vết hằn trong tâm lý rất là khó nhổ được sạch. Tuy nhiên, theo triết lý Phật giáo đó, ai giữ những vết hằn tâm lý dựa trên kinh nghiệm quá khứ, nhiều chừng nào người đó vẫy tay chào và tiêu diệt hạnh phúc chừng đó ở hiện tại. Cho nên quá khứ khổ đau không nên hâm nóng lại. Vì việc hâm nóng lại quá khứ khổ đau, ta biết mình trở thành nạn nhân lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là nhiều chục lần. Hãy ôm niềm uất hận 5 năm là biến mình trở thành nạn nhân 5 năm. Việc trả thù, trả đũa, ăn quán giang hồ với người mình thù có được hay không là chuyện rất là dài. Nhưng mà trước nhất á, ta là người bị thiệt thòi. Cho nên đừng nên bận tâm về điều đó. Ai sai, luật pháp xử. Luật pháp không xử thì nhân quả xử. Còn ta phải xử lý cảm xúc bản thân để cho mình được hạnh phúc dài lâu. Giờ mới với lẽ, hỡi ơi, ta đã trắng tay, đi lang thang cô đơn cũng chẳng thấy mấy ai ban chút tình. Nỗi cô đơn trong tuyệt vọng, nỗi cô đơn trong chán trường, nỗi cô đơn trong oán trách, nỗi cô đơn trong hận đời, hận người, hận tình, hận hết tất cả. Và đến lúc có nhiều người muốn gọi là cáo bẩn lên, có thể làm tất cả những gì mình muốn để trả thù đời, để rửa hận đời, thì đó là một sai lầm. Vì cái tương quan xã hội được nhắc ra trong cái bài thơ này đó là vì tiền mà ta mới thân nhau. Cho nên thay vì mình hận người thì ta hãy nỗ lực chuyển hóa cái sự gian dối với nhau vì tiền thành cái tình chân thật. Và làm lại cuộc đời bằng sự chân thật đó, trong tương lai ta sẽ có những cái tình người mới, tình đời mới. Vấn đề còn lại là sự đầu tư thôi, đừng tiêu phẩm. Giờ thì mới thấy hối tiếc với những ngày tháng đã trôi qua. Khi mình đang sống trên hạnh phúc đó, mình không cảm nhận được nó. Lúc mất nó rồi thì mới thấy nó quý biết chừng nào. Khi còn một người cha, người mẹ già mà thấy đạo Phật như hai vị Phật trong nhà, như là tàn cây đạo đức, như là âm đức của chúng ta, chúng ta lại hắc hủi ông bà. Có người đó thì bất kính, bất hiếu. Có người thì không nghe lời khuyên nghe răng. Nhưng khi mà cha mình, mẹ mình đến tuổi xế chiều hoặc là vẫy tay chào vĩnh viễn cuộc đời, nhớ lại và biết cái lòng hiếu thảo để muốn cung phụng đấy, thì cha mẹ chúng ta không còn nữa. Nỗi đau đó khó có thể lấp được. Do đó phải sống bằng những đời sống hiện tại. Còn nuối tiếc những ngày tháng trôi qua sẽ làm cho mình đau khổ nhiều hơn. Cho nên thấy sai là phải sửa sai chứ không có nuối tiếc nữa. Nuối tiếc nó làm cho mình chìm đắm trong mặc cảm và tái hâm nóng cái tính cách nặng nhân của chúng ta. Do đó nỗ lực làm mới bằng hiện tại, bây giờ và tại đây là một minh triết trong cuộc sống, là một phép màu có khả năng thay đổi cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa nếu như ta sống với đời tốt hơn, biết giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn như ta lúc này, thì giờ đây đâu phải hối tiếc khi mình lỡ xa cơ. Cái việc làm tốt ở trong nhận thức của lời ca đó là mang tính điều kiện. Động cơ đó là vì mình giúp người để mong được người giúp đời, mình giúp đời để được đời cô mang chúng ta trong tương lai. Dù sao đi nữa cũng là hành động nhân bản, mặc dù nó chưa phải là cái thiện tuyệt đối nói theo Phật giáo. Chúng tôi đã dấn thân trong hoạt động từ thiện gần 10 năm kể từ sau khi đi học từ Ấn Độ về. Và một năm trung bình chúng tôi được sự đóng góp của các mạnh thường quân, mẫu mắt từ thiện cường khoảng 1.000 ca. Và tặng cho các trung tâm đây đó đó cũng rất là nhiều. Rồi ủng hộ cho các trẻ em mồ côi, những người già, các trung tâm tàn tật v.v. Khi được yêu cầu thay đổi cái loại hình làm từ thiện đó thì phần lớn những người tham gia không muốn. Ví dụ như ai thích mẫu mắt cườm đó, mặc dù một ca mẫu mắt hiện nay nó là khoảng là 800.000 đồng, thêm một phần quà cả 100.000 nữa để có được ánh sáng hạnh phúc, thì nó cao hơn rất nhiều so với các loại hình từ thiện trong các trung tâm bảo trợ xã hội mà vốn nó chỉ chiếm khoảng chừng 50.000 đồng, 60.000 đồng là cùng thôi. Người ta không muốn. Hỏi lý do tại sao, họ trả lời rất là thật tình: tôi làm từ thiện này để mong trong đời này tôi không bị mù mắt, kiếp sau tôi được sáng mắt, hoặc là người thân thương của tôi được sáng mắt thôi. Cái mặt cả về nhân quả phước báo đó, mặc dù là tính điều kiện nó hơi thấp, nhưng nếu không có nó, có rất nhiều người trong chúng ta sẽ không chịu làm. Bây giờ ta học được Phật đó thì mình trải nghiệm đời sống rộng lượng hơn. Tôi làm công việc mổ mắt cườm cho người khác không phải thì tôi muốn cho tôi không bị cườm. Muốn và bị cườm là hai cái khác nhau. Rất nhiều người không muốn mà vẫn bị. Chẳng hạn như cái làng làng Mù, làng Cườm ở Trà Vinh, ở Sóc Trăng v.v. Vì cả làng đó sống bằng cái nghề trồng củ hành tây, làm củ hành tây, bán củ hành tây, mà hành tây nó rất là đậm cho con mắt, gió đó là nó thổi bốn mùa, cho nên làm nghề này khoảng chừng 3 năm là bắt đầu có vấn đề về mắt rồi. Bây giờ có cầu mong tôi không bị hư mắt, nó cũng phải bị hư, nhân quả là thế. Nhân là sống trong hoàn cảnh môi trường hại con mắt, quả là con mắt phải bị hư. Do đó làm phước thiện mà không hiểu về nhân quả đó thì tâm mình nó trở nên nhỏ hẹp. Và do đó ta tập cái sự rộng lực của tâm. Vì ta biết rất rõ đó, ánh sáng là hạnh phúc của một đời người. Mà không phải chỉ thế, hạnh phúc cả một gia đình của người ấy. Có rất nhiều cụ nghèo mà chúng tôi đi ở vùng Bến Tre, hay Bình Định, Ba Mươi Thuột v.v. Được hỏi là tại sao đến tuổi 78 như thế này mới bắt đầu đi mổ mắt. Thì các cụ ấy nói làm sao suốt cuộc đời của tôi mà có dư được 700.000 đồng mà mổ mắt. Cái con số đó không là lớn, rất nhỏ thôi. Nhưng mà của rất nhiều cụ là không có đủ điều kiện như thế. Cho nên ta học khi mà làm một cái gì đó cho người khác, ta phải làm bằng cái tính cách là vô điều kiện. Vì ta biết rất rõ là mang lại hạnh phúc cho người khác chính là hạnh phúc của chúng ta. Thực tập được cái điều như thế đó, thì cái việc chuyển nghiệp của chúng ta nó sẽ diễn ra rất nhanh. Mà khi chuyển nghiệp, tự động nó sẽ dẫn theo cái lệnh ăn xá. Hay nói theo con đường tâm linh đó là chuyển nghiệp. Tức là mình thay đổi nhận thức, thay đổi hành động. Thì bàn tay này trước đây làm cái gì đó tiêu cực cho người khác, thì cũng dùng nó làm cái tích cực đối lập. Thì đó là ta xóa được cái nghiệp của mình. Xá tội. Ngày rằm tháng 7 trong Phật giáo được gọi là ngày xá tội vong nhân. Cái đó hiểu theo luật pháp ngày nay là ngày ăn xá. Không phải bình thường mà được ăn xá. Phải khích lệ người ấy làm rất nhiều việc thiện. Thì lỗi lầm gì đó đến ngày đó người ta cũng bỏ qua hết. Thì đó là cái cơ hội. Nó có một cái tiêu điểm về thời gian, về không gian, về ý nghĩa xã hội, về ý nghĩa nhân bản. Để chúng ta mạnh dạn tham gia vào như là một phần của các hoạt động chung đó. Để ta hướng lấy cái niềm an vui hạnh phúc. Còn bình thường đó thì người theo Phật giáo được khích lệ là làm công quả. Tức là tự làm rất nhiều phước báo công đức để tự mình lại hưởng lấy kết quả thôi. Khi phụng sự cho cuộc đời, cho con người, cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho anh chị em, cho người dân đức lã, ta tưởng là làm cho họ, thực ra ta đang làm cho ta. Mình gieo phước mình hưởng, ai hưởng đâu. Hoặc thậm chí trong rất nhiều trường hợp, gieo phước mà chưa kịp hưởng, người khác người ta ăn gian, người ta hưởng lấy, thì cái phước đó vẫn còn nằm nguyên, nó giống như là một tài khoản trong ngân hàng không mất. Ai xài thì hết, mà chưa xài thì còn nguyên, cộng thêm cái phần lời nữa, phần lãi đó. Phải có niềm tin như thế để ta thấy rằng là trong những cái hoàn cảnh khó khăn, làm nhiều việc thiện mà cuộc đời mình lẳng đẳng, ta không có bị tiêu vọng và đánh mất chính mình. Nhân quả dù không có thật đi nữa, việc làm tốt của chúng ta cho cuộc đời nó làm cho mình sống có ý nghĩa hơn. Huống hồ nhân quả là một chân lý có thật. Vấn đề còn lại là tính thời gian và điều kiện để cho quả của một cái nhân tốt hay là hậu quả của một cái hành động xấu nó trổ ra, không có trốn tránh được. Cho nên nếu mà ta sống với đời tốt hơn đó, trong những năm tháng xa xưa đó, thì bây giờ ta không có phải bị con người và cuộc đời phủ phàng với chúng ta. Ngày xưa mình cứ ngước lên cao như thế này, lúc mà mình bị khổ đau đâu có ai thèm giờ mình đâu, người ta uất hận mà. Còn mình sống với nhau bằng tình người, không có phân biệt đối xử, không có các hình thái tầng cấp xã hội đó, thì cái tình người đó nó là một nghệ thuật bất nhân tạc. Thì hoàn cảnh khó khăn mình cỡ nào đi nữa, không ai bỏ mình hết. Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Đừng nên trách cuộc đời như thế, mà phải hãy trách lại mình. Mình sống sao ta mới bạc bẽo mình như vậy. Chứ nếu mình sống đàng hoàng, thì mình không có tiền thì cũng chẳng có ai khinh thường mình hết. Các tu sĩ chúng tôi có tiền gì đâu. Tiền của thiên hạ bá tánh dồn vô rồi mình đi làm các công việc chung rồi hết. Rồi khi đến cái Phật sự đó đi vào động tiếp chứ mình có xu nào đâu. Thì có ai khinh thường mình đâu, phải không ạ? Cho nên đừng hiểu rằng là phải có tiền mới được sự kính trọng. Có tấm lòng và làm những việc tốt sẽ được người ta kính trọng. Phật Thích Ca từ Thái Tử Đông Cung chuẩn bị trở làm vua, bỏ ngai vàng trở thành một kẻ ăn xin, rầy đây mai đó, để truyền bá con đường tâm linh thôi. Sáng mơ cầm một cái bình bát, ai cho gì ăn ấy, không chọn lựa, không than vãn, không yêu cầu, không quán trách, nhận với một sự trân trọng cảm ơn người đã giúp cho mình. Đâu có tiền đâu mà vẫn được cả thế giới tôn trọng. Lịch sử biết bao nhiêu con người đã từng tôn kính ngài. Cho nên thay đổi nhận thức sẽ giúp cho chúng ta sống có tiền ta vẫn được hạnh phúc, mà không có tiền ta cũng được hạnh phúc. Và do vậy đó, không phải bỏ tiền ra, rủ tiền ra để tìm lấy hạnh phúc, mà phải tìm hạnh phúc bằng một đời sống chân chính. Ngày xưa ta có biết nghĩ đến điều đó đâu, thôi ta xin ăn năn mong đời thứ lỗi cho ta, để ta tạ ơn cuộc đời. Hồi đầu đó là một động tác rất tích cực. Nhận diện ra một cái gì đó lỗi lầm đó thì hãy mạnh diện xin thứ lỗi. Nhiều người biết là mình có lỗi nhưng mà nói ra ngượng miệng. Mà khi mà không nói ra được á thì cái nỗi đau khổ của người khác đó, chắc chứa nhiều năm nó vẫn còn nằm y nguyên. Có nhiều người thù dai, giận dài, giận dở đó. Có thể tuyên thệ những cái câu ác độc như thế này: tôi chết, tôi sẽ trả thù nó, hoặc tôi quyền rủa nó bị thế này, tai nạn hay là chết không toàn thay, vân vân. Những cái lời ác độc như thế, mặc dù là không giết cái người bị mình thù được trong thực tế, nhưng ta đã đang gieo một cái nghiệp sát sanh bằng tâm. Luật pháp chỉ dựa vào các hành động cụ thể thôi, trong tâm ý luật pháp không can thiệp được, không có trừng phạt được. Nhưng về nhân quả đó thì những cái suy nghĩ tiêu cực như là giết người, trộm cắp, rồi ngoại tình, rồi lừa đảo, hoặc là sử dụng ma túy và các cái độc tố làm hại cuộc đời của chúng ta, dầu chỉ khởi lên bằng một ý niệm cũng đã là một lỗi lầm rồi, huống hồ là những hành động có thật. Cho nên cái nhân quả báo ứng trong cuộc đời nó san sát à, không có tránh được. Vừa có tâm suy nghĩ tiêu cực mà vừa có hành động nữa thì quả xấu nó nghiêm trọng hơn. Có hành động tiêu cực không mà tâm không có tiêu cực á thì quả nó nhẹ nhẹ hơn. Có động cơ tiêu cực mà chưa có động tiêu cực vẫn có hậu quả xấu. Thấy được điều này đó thì ta phải tự thương lấy chính mình, để mình mong cho những ai mà mình đã từng làm cho khổ đau, ví dụ như là cha mẹ, thì mình về đối diện với cha mẹ, hay là gỡ thơ nói rằng là ngày xưa vì con chưa được sáng suốt cho nên lời cha mẹ khuyên con đã không làm theo, và kết quả là ngày hôm nay con làm cho cha mẹ buồn. Nỗi đau này nếu cha mẹ không bỏ qua cho con sẽ cảm thấy rất là dai dứt cả cuộc đời này, mong một lời thứ lỗi. Hoặc là vợ của mình cũng nói như thế, chồng mình cũng trình bày tương tự. Thì chúng tôi tin chắc rằng là với cái lời nói của con tim đó, nó phát xuất từ cái nhận thức bên trong. Dù mình không biết chiếc chữ, viết vằn quèo, chữ rất là xấu, nhưng nó có một sức tác động rất lớn và có ý nghĩa làm thay đổi hạnh phúc, giúp cho con người sống có ý nghĩa hơn. Hy vọng rằng buổi chia sẻ về bài ca mong đời thứ lỗi đó giúp cho chúng ta có thêm một dữ liệu để tham khảo ta, và rũ bỏ những mặc cảm để sống một cách năng động tích cực hơn. Và ai làm được điều đó đó sẽ xứng đáng về phương diện nhân quả, trở thành con người có ý nghĩa trong cuộc đời, và không còn là những nỗi đau khổ được đau như là những nỗi ám ảnh nữa. Không còn trách người, trách đời, trách thân phận, mà quay cái quy chiếu về chính bản thân để ta sống hạnh phúc hơn, an lạc hơn. Chân thành cảm ơn ông Hoàng Mạnh Quân, phó giám thị đặc trách phân trại 1, cũng như tất cả các chiến sĩ cán bộ tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe sự chia sẻ. Và sau đây thì còn có thêm một vài tiết mục những lời ca tiếng hát. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an, sớm được ăn xá và đoàn tụ gia đình.
CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.